Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hai phi hành gia NASA làm nên lịch sử sau khi trở về trái đất. Bắc Kinh phản đối Mỹ hành động nhắm vào các công ty phần mềm Trung Quốc. Lãnh tụ giáo phái Hàn Quốc bị bắt liên quan tới dịch virus corona.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 2 tháng 8 yêu cầu Bộ Công an, Bộ Y tế và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ khu vực biên giới và có biện pháp mạnh đối với tình trạng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vietnamnet dẫn lời Thủ tướng Phúc nói trong cuộc họp rằng yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh Việt Nam đang cấp tập đối phó với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai, với số lượng người nhiễm bệnh tăng nhanh từng ngày sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến tối 3 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 642 ca nhiễm bệnh, 6 ca tử vong và nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện thành phố Đà Nẵng, tâm dịch hiện nay của Việt Nam, đã áp dụng lệnh phong tỏa, dừng mọi hoạt động du lịch và vận chuyển ra vào thành phố sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại đây vào ngày 25 tháng 7, dẫn đến hàng trăm trường hợp lây nhiễm khác trong thành phố và trên 7 tỉnh thành của Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam cho biết, chỉ riêng trong tháng 7, Công an Biên phòng đã phát hiện 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, một số người Trung Quốc khai họ vào Việt Nam để tìm việc và du lịch. Một số khác đi qua đường Việt Nam để sang Campuchia chơi bài. Trong 5 vụ án bị khởi tố, có 19 bị can người Việt và 1 bị can người Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt giam 6 thanh niên vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 4.000 nhân dân tệ một người, tức là khoảng 13 triệu đồng một người. Trước đó, giới hữu trách phát hiện 73 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam bằng đường tiểu ngạch. Trong khi đó, một đại diện của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam hôm 31 tháng 7 cho hay, lực lượng này đã ngăn chặn trên 16.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kể từ đầu năm cho đến nay. Từ sau khi Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm mới, Việt Nam đã thành lập 10 đoàn công tác, trong đó có 8 đoàn đi kiểm soát biên giới trên hai tuyến phía Bắc và Tây Nam. VN Express dẫn lời Thiếu tướng Lê Đức Thái, phụ trách Tư lệnh Biên phòng cho biết thêm.
Việt Nam hiện nhắm mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của Việt Nam khẳng định tại một cuộc họp báo vào chiều thứ Hai mùng 3 tháng 8. Chỉ trong vòng 10 ngày qua, dịch COVID-19 ở Việt Nam đột ngột lây lan nhanh, đưa tổng số người nhiễm virus từ đầu dịch đến nay tăng lên con số 642 ca, với 6 ca tử vong và hơn 103.000 người phải cách ly tính đến chiều mùng 3 tháng 8. Theo quan sát của VOA, người dân và báo giới trong nước bày tỏ lo ngại là dịch bệnh sẽ làm cho tình trạng phong tỏa đóng cửa quay trở lại, có thể gây tổn thương nặng nề đến nền kinh tế và sinh kế của người dân. Trong cuộc họp báo được truyền trực tiếp trên Facebook, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết về phương hướng hành động của Chính phủ.
Quan điểm chung ấy thì các vùng dịch là chúng ta phải khoanh, chúng ta phải dập. Đám lửa to là khoanh to, đám lửa nhỏ là khoanh nhỏ và dập tắt. Ví dụ một thôn Bùi ở xã Hòa Tiến của tỉnh Thái Bình, thì người ta chỉ khoanh vùng cái thôn Bùi thôi, là khoanh vùng với bán kính nhỏ vừa đủ để khoanh dập dịch. Đồng thời chúng ta vẫn đảm bảo vấn đề về kinh doanh, vấn đề thông thương nền kinh tế.
Tâm dịch hiện nay ở Việt Nam là Đà Nẵng, một trung tâm du lịch của đất nước, nơi xuất hiện trở lại các ca lây nhiễm trong cộng đồng vào những ngày cuối tháng 7, sau 99 ngày dịch tạm lắng xuống ở trong nước. Trong cuộc họp trực tuyến giữa chính phủ Việt Nam với một số tỉnh thành vào chiều ngày 2 tháng 8, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rằng cần cách ly cả thành phố Đà Nẵng với kinh nghiệm tham khảo từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Các báo lớn như Thanh Niên, VN Express, Vietnamnet dẫn lời Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói rằng Đà Nẵng hiện có 103 người nhiễm trên dân số 1 triệu người, cần xác định là thành phố này là trung tâm dịch đặc biệt nguy hiểm. Ông Nhân đề nghị là Đà Nẵng áp dụng biện pháp cao nhất để ngăn chặn và đưa ra kinh nghiệm Vũ Hán là họ yêu cầu tất cả mọi người ở nhà. Mỗi nhà chỉ được một người đi chợ một lần thôi, phát phiếu chỉ người đó được ra khỏi nhà đi chợ thôi. Sau một thời gian họ không cho đi chợ nữa, mà chuyển sang giao nhận thực phẩm tại nhà, theo tường thuật trên báo chí trong nước. Tuy nhiên, trong họp báo của Chính phủ hôm 3 tháng 8, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho thấy một cách tiếp cận ít cứng rắn hơn.
Cần dồn mọi nguồn lực để xử lý kịp thời ổ dịch, nhất là ổ dịch tại Đà Nẵng, và không để lây lan ra cộng đồng, và lưu thông hàng hóa trong thời gian dịch bệnh bùng phát, và không được cắt cứ bất cứ hạn chế nào, không vì kiềm chế lây lan dịch bệnh mà ngăn sông cấm chợ. Đây là quan điểm quyết liệt của Thủ tướng.
Nói thêm về cách ứng phó để vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động kinh tế, Bộ trưởng Dũng lưu ý rằng các hành động giờ đây khác so với trước và điều quan trọng là các biện pháp không nên cứng quá mà cần phải vừa đủ.
Tôi nói ví dụ như bây giờ một cái địa phương mà có phát hiện ca nhiễm cộng đồng mới thì chúng ta đừng đặt vấn đề là đưa ra cái bán kính quá rộng để giãn cách rồi vấn đề phong tỏa. Một bệnh nhân ở phường xã nào thì người ta khoanh cái phường đó, tổ dân phố đó, chứ đừng đặt vấn đề cả quy mô cả huyện cả xã, nó khác cái việc đấy.
Đến nay, nhiều nhà kinh tế đánh giá rằng tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các dự báo trước đây. Một trong các chỉ số là tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2019 theo Tổng cục Thống kê. Khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đưa ra các con số gồm lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,74% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tăng nhẹ đạt gần 146 tỷ đô la, được Bộ trưởng xem là rất mừng, và xuất siêu đạt 6,5 tỷ đô la, một kết quả thật khích lệ theo lời ông Dũng. Nhận định về thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói là Việt Nam vẫn đối mặt với những khó khăn lớn và nhiều rủi ro. Ông Dũng cảnh báo các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, vận tải, hàng không, dịch vụ và du lịch sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đồng thời nói thêm rằng còn số người mất việc trong quý 3 và cả thời gian sau đó sẽ cao hơn. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh dự báo với VOA rằng nếu Việt Nam kiểm soát được dịch, mức tăng trưởng của năm nay có thể đạt trong khoảng 2-3%. Ngược lại, nếu không kiểm soát được dịch sẽ khó đạt con số đó, tiến sĩ Doanh nói. Vẫn theo chuyên gia này, Việt Nam cần thúc đẩy tăng trưởng bằng đầu tư công. Tuy đại dịch gây ra nhiều khó khăn thách thức, song nó cũng là chất xúc tác để Việt Nam chuyển đổi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói.
Dịch Covid cũng là cơ hội để Việt Nam chuyển mạnh sang nền kinh tế số hóa, thương mại điện tử, làm việc và hội họp hoặc là qua mạng. Điều thứ hai Việt Nam có thể làm là cải cách mạnh mẽ về thể chế, giảm các cái giấy phép con và thực hiện công khai minh bạch để là khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển.
Hồi cuối tháng 7, một nhóm chuyên gia thuộc Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Ngân hàng BIDV đưa ra dự báo rằng tùy theo khả năng chống đỡ đại dịch của Việt Nam, tăng trưởng GDP năm 2020 của đất nước có thể là một trong ba mức 1,5% kịch bản tiêu cực, 3% kịch bản cơ sở hoặc 4% kịch bản tích cực. The Voice of America,
VOA. Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đang tăng nhanh từng ngày. Giữa lúc chính quyền ráo riết thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn dịch, truy tìm dấu vết và khoanh vùng những nơi có người nhiễm virus. Vào tối 3 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca nhiễm COVID-19 mới ở Đà Nẵng và 6 ca tại Quảng Nam, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 642 người. Riêng ổ dịch Đà Nẵng chiếm tới 195 ca kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện tại đây vào ngày 25 tháng 7. Hiện tại đã có 4 khu công nghiệp ở Đà Nẵng ghi nhận có công nhân nhiễm virus corona. tổng cộng có khoảng 77.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp này. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tối 30 tháng 7 nhận định rằng tình hình dịch bệnh trong thành phố đang rất nguy cấp và yêu cầu các cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm trên diện rộng với số lượng từ 3.500 cho đến 4.000 người mỗi ngày. Lập tức thông báo các ca F1 có kết quả dương tính để thực hiện cách ly ngay những người tiếp xúc. Thành phố du lịch cũng đã áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố, lập các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ quận Sơn Trà, nơi được xem là ổ dịch của thành phố, đồng thời cấp tốc xây dựng bệnh viện dã chiến để đối phó với khả năng số ca nhiễm tăng nhanh trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đều ghi nhận các ca nhiễm mới, phần lớn liên quan đến những người trở về từ Đà Nẵng. Bộ Y tế Việt Nam cho biết, chủng virus corona gây bệnh tại Đà Nẵng hiện nay là chủng mới, có khả năng lây lan nhanh hơn so với 5 chủng virus đã được phát hiện trước đây. Và chủng này tương tự với chủng xuất hiện tại Bangladesh vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, có 10 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, 3 bệnh nhân nặng và 21 bệnh nhân tiên lượng nặng và đang được điều trị tại các bệnh viện ở Huế và Đà Nẵng. Hôm 2 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca tử vong nữa, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 6 người chỉ trong vòng 1 tuần, sau nhiều tháng không có ca tử vong nào. Tuy nhiên, trong cuộc họp chính phủ vào ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình dịch bệnh cơ bản trong tầm kiểm soát nhờ những kinh nghiệm nhất định trong phòng chống dịch của Việt Nam. Theo Vietnamnet, người đứng đầu nhà nước cũng yêu cầu các quan chức và địa phương phải khoanh vùng dập dịch quyết liệt nhưng không hoảng loạn, đặc biệt là hạn chế giãn cách một cách tràn lan. Theo ông, diễn biến khó lường của dịch COVID-19 đang đề ra các rủi ro, thách thức gây ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam.
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Sam Brownback nói dưới VOA rằng một số cơ quan chính phủ Hoa Kỳ sẽ đồng loạt đưa ra kế hoạch hành động nhằm đáp trả các vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và ông cho biết thêm rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump, không như các chính quyền trước, rất cương quyết về vấn đề tự do tôn giáo. Trả lời câu hỏi của VOA tiếng Việt hôm 31 tháng 7 về sắc lệnh tự do tôn giáo quốc tế của Tổng thống Donald Trump ban hành vào đầu tháng 6 sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam cụ thể như thế nào, đại sứ Brownback nói.
I think the way it impacts Vietnam specifically is it broadens our reach on religious freedom issues. That executive order, as far as our knowledge is, the first one like it in the world, says that all of the foreign policy apparatuses of the United States will address the issues of religious freedom.
Tôi nghĩ rằng cách mà sắc lệnh tác động đến Việt Nam cụ thể là nó mở rộng phạm vi của chúng ta về các vấn đề tự do tôn giáo. Sắc lệnh hành pháp đó, theo tôi biết, là một sắc lệnh đầu tiên trên thế giới nói rằng tất cả các bộ máy thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết các vấn đề tự do tôn giáo và đàn áp tôn giáo. Trước đây, vấn đề tôn giáo chỉ được nêu ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID ở một góc độ nào đó. Còn bây giờ, nó được nêu ra khắp mọi nơi. Theo đó, các cơ quan chính phủ đều phải phát triển danh mục ưu tiên vì tự do tôn giáo. Hãy nhìn vào những gì chúng ta có thể làm để thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ liên quan đến tự do tôn giáo. Và điều đó sẽ đúng với Việt Nam. Tất cả bộ máy đều vào cuộc. Từ Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại và cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cần phải nêu lên chủ đề tự do tôn giáo và những gì chúng ta có thể làm để thực hiện đúng chính sách này. Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, phân công Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tham khảo ý kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID trong vòng 180 ngày phải phát triển một kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo cho chính sách đối ngoại và tài trợ nước ngoài. Tại buổi hội luận trực tiếp về ngày vận động cho Việt Nam do Quỹ ban PBSOS tổ chức, đại sứ Brownback cho VOA biết thêm rằng hiện nay các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đang trong quá trình lập nên kế hoạch hành động để triển khai thực hiện sắc lệnh của Nhà Trắng. Đại sứ Brownback nói.
And I think that this administration, more than any other previous administration, has focused on the topic of religious freedom and reducing religious persecution and means it.
Tôi nghĩ rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump khác với bất kỳ chính quyền nào khác trước đây đang tập trung vào chủ đề tự do tôn giáo và rất cương quyết trong việc hạ giảm đàn áp tôn giáo. Và chính quyền này sẽ hành động vì điều đó. Trả lời câu hỏi của một nhà hoạt động vì tự do tôn giáo người Montana hiện đang xin tị nạn tại Thái Lan về các chính sách trừng phạt hiện nay của chính phủ Hoa Kỳ đối với các quan chức Việt Nam, đại sứ Brobeck nói.
The sanctions we put forward were visa sanctions that prohibited the individual themselves and their family members from going to the United States. And then there are also global Magnitsky sanctions that were
Các biện pháp trừng phạt mà chúng ta đưa ra là các biện pháp trừng phạt cấm thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho chính cá nhân đó và các thành viên của gia đình họ. Đồng thời chúng tôi cũng có các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu được áp dụng cho các cá nhân cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản của họ mà họ sở hữu ở Hoa Kỳ hoặc có sở hữu thông qua các tổ chức của Hoa Kỳ. Đại sứ Robert cũng dẫn chứng trường hợp của ông Trần Quốc Toàn, ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Tân Cương của Trung Quốc gần đây đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt vì các vi phạm của ông đối với vấn đề tự do tôn giáo ở Tân Cương.
And he's a Politburo member in China, and we sanctioned him. And we don't normally sanction Politburo members. I don't know if we ever have before, but we did in this case. And those same sort of sanctions are available against Vietnamese officials. In my portfolio, you have to find the designation of a country of particular concern, and then there's the opportunity to implement sanctions.
Chúng tôi thông thường không trừng phạt một ủy viên Bộ Chính trị, nhưng vừa rồi chúng tôi đã áp dụng trừng phạt ông Trần, và những biện pháp trừng phạt tương tự cũng có sẵn đối với các quan chức Việt Nam. Ông nói thêm rằng vấn đề chế tài vi phạm tự do tôn giáo cho đến nay không còn là lời nói suông nữa, mà là hành động, và hành động rất nghiêm túc. Nhà ngoại giao hàng đầu về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ cũng dẫn chứng trường hợp mục sư Mỹ Andrew Brunson đã được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do sau khi chịu sức ép hàng loạt từ các lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trở lại vấn đề tôn giáo Việt Nam, đại sứ Brobeck nói tại buổi hội luận rằng Việt Nam mười mấy năm về trước từng bị đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC và sau khi được loại ra khỏi CPC cho đến nay thì có nhiều vi phạm trở lại. Ông nói,
And we warn them, we tell them, look, you can't treat the people in the Central Highlands this way. This is a problem. You can't arrest these people. You need to treat the Hmong, the Montagnards, the Cao Dai, the Buddhist. It just like the government of Vietnam just really tries to push it right to the edge. Without being it. Now,
chúng tôi đã cảnh báo họ, nói với họ rằng quý vị không thể đối xử với người dân ở Tây Nguyên theo cách này. Đây là một vấn đề. Chúng ta không thể giam cầm những người dân như thế. Quý vị phải đối xử tốt với những người Hờ Mông, người Montagna, các tín đồ Cao Đài và các Phật tử. Đại sứ Brobeck cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra phúc trình tự do tôn giáo cách nay 2 tháng và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hiện đang xem xét các dữ liệu để quyết định xem quốc gia nào sẽ bị xếp loại vào danh sách cần quan tâm đặc biệt CPC. Và quốc gia nào bị xếp loại vào danh sách lưu ý đặc biệt Special Watch List. Đối với trường hợp Việt Nam, ông nói rằng rất gần với danh sách CPC. Ông nói, quá trình xếp loại đang diễn ra. Hiện nay vấn đề đàn áp tôn giáo của Việt Nam đang được xem xét một cách tích cực tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hai phi hành gia người Mỹ Bob Behnken và Doug Hurley vừa quay về trái đất hôm 2 tháng 8, hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau khi điều khiển tàu phi thuyền Crew Dragon của công ty SpaceX đến trạm không gian quốc tế ISS trong chuyến đi kéo dài 2 tháng, theo Reuters. Đây là chuyến đi đầu tiên của NASA xuất phát từ lãnh thổ Mỹ trong 9 năm qua. Hai phi hành gia đã đáp xuống vịnh Mexico hôm 2 tháng 8, cũng theo hãng tin Reuters. Sau 64 ngày trong không gian, ông Behnken và ông Hurley đã rời trạm không gian quốc tế hôm 2 tháng 8 và đáp xuống vùng biển Pensacola ở ngoài khơi Florida lúc 2 giờ 48 phút chiều ngày 2 tháng 8. Đây là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, ông Hurley nói với các quan chức cấp cao của NASA và SpaceX tại một buổi lễ chào mừng ở Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, Texas. Với chuyến bay thành công này, vốn là lần đầu tiên của NASA trong 45 năm qua, là thử nghiệm cuối cùng về việc tàu vũ trụ của giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk có thể đưa các phi hành gia đến và từ quỹ đạo hay không. Một kỳ công chưa có công ty tư nhân nào thực hiện trước đây. Chủ tịch NASA Jim Bridenstine cho biết sứ mệnh thành công này đánh dấu một kỷ nguyên mới của ngành hàng không vũ trụ khi mà NASA không còn là người mua, chủ sở hữu và nhà điều hành của tất cả các phần cứng, mà là một trong nhiều khách hàng tương lai của du hành vũ trụ. Ông Bridenstine nói tại một cuộc họp báo trước đó, ngày hôm nay chúng tôi thật sự đã làm nên lịch sử.
Trung Quốc hôm 3 tháng 8 cho biết kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào của Hoa Kỳ đối với các công ty phần mềm Trung Quốc. Đáp lại phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo rằng Washington sẽ sớm hành động chống lại các công ty Trung Quốc cung cấp dữ liệu cho chính phủ Bắc Kinh, theo Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày rằng Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ có thể dừng các chính sách phân biệt đối xử của mình. Hôm 2 tháng 8, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Tổng thống Trump sẽ sớm có hành động đối với các công ty phần mềm của Trung Quốc, được cho là gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng theo Reuters. Ông Pompeo nói trên chương trình Sunday Morning Futures của kênh Fox News rằng Tổng thống Trump nói đủ rồi và chúng ta sẽ giải quyết và vì thế ông sẽ có hành động trong những ngày tới về các nguy cơ an ninh quốc gia gây ra bởi phần mềm liên hệ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin này được đưa ra sau khi ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One cuối tuần trước rằng ông sẽ ra lệnh cấm TikTok ở Mỹ sớm nhất là ngày 1 tháng 8. Nhiều tháng qua, các quan chức Mỹ nhiều lần nói rằng với sự quản lý hiện thời của công ty phần mềm Trung Quốc ByteDance có trụ sở ở Bắc Kinh, TikTok gây ra các nguy cơ về an ninh quốc gia vì nguồn dữ liệu cá nhân mà công ty này giữ và xử lý. Theo Reuters, ông Pompeo nói rằng đó thực sự là các vấn đề bảo mật thông tin cá nhân đối với người dân Mỹ. Trong diễn biến liên quan hôm 2 tháng 8, tập đoàn Microsoft nói rằng sẽ thúc đẩy đàm phán để mua lại các hoạt động của TikTok ở Hoa Kỳ.
Tuần này, khi năm học mới bắt đầu ở một số tiểu bang ở Mỹ, nhiều phụ huynh đi làm phải chật vật để cân bằng công việc với việc học của con cái khi đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ra biến động ở các khu học chính trên cả nước, theo hãng tin AP. Bà Shannon Dunn, quản lý căng tin tại trường tiểu học thành phố Baton Rouge, Louisiana, phải vào sở làm vào tuần này, nhưng bà không biết mình sẽ làm gì khi con gái bắt đầu đi học mẫu giáo qua hình thức học trực tuyến. Học khu East Baton Rouge yêu cầu nhân viên của trường bắt đầu làm việc trong tuần này, trong khi học sinh chuẩn bị bắt đầu vào các lớp học trên mạng vào tuần tới. Các quan chức nhà trường cho biết họ hy vọng sẽ bắt đầu các lớp học trực tuyến sau ngày lao động 7 tháng 9. Phụ huynh ở các bang Georgia, Louisiana, Mississippi và Tennessee là một trong những số người đầu tiên chịu sự thay đổi của năm học mới khi một số bang bắt đầu tụ trường trong tuần này. Tại bang Indiana, nơi các trường học mở cửa trở lại vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch hoành hành khiến các hoạt động bị dừng lại từ giữa tháng 3, một học sinh tại trường trung học Greenfield Central đã dương tính với COVID-19 vào ngày đầu tiên trở lại lớp học. Các trường học ở bang Hawaii lẽ ra mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 8, nhưng Hiệp hội Giáo viên đã yêu cầu hoãn lại đến ngày 17 tháng 8. Hầu hết các trường học trong tiểu bang đang lên kế hoạch cho một phương án kép, với học sinh vừa đến trường, vừa học trên mạng. Trước đây, nhiều khu học chính trên cả nước cho phụ huynh chọn giữa việc học trực tiếp hoặc hướng dẫn từ xa. Nhưng các ca nhiễm COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều tiểu bang đã khiến các học khu bỏ hẳn các lớp học tại lớp, ít nhất vào đầu năm học này, bao gồm bang Los Angeles, Philadelphia và Washington.
Nhà chức trách Hàn Quốc vừa bắt giữ người sáng lập một giáo phái Kitô giáo bí mật nằm ở trung tâm của đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất của nước này về cáo buộc che giấu những thông tin hệ trọng khỏi những người truy tung và các tội hình khác. Lee Man-hee là người đứng đầu đầy uy quyền của Giáo hội Chúa Giê-xu Tâm Thiên Địa liên quan đến hơn 5.200 ca nhiễm virus corona, tức khoảng 36% tổng số ca của Hàn Quốc. Các công tố viên cáo buộc lãnh tụ 89 tuổi âm mưu với các nhà lãnh đạo giáo phái khác ém nhẹm thông tin không cho nhà chức trách biết vào lúc đỉnh dịch bùng phát trong cộng đồng hơn 200.000 tín đồ của ông. Ông Lee, người đã mô tả virus corona mới là việc làm của ác quỷ nhằm ngăn chặn sự phát triển của giáo phái, bị cáo buộc che giấu các chi tiết về các thành viên và nơi tụ tập của họ khi nhà chức trách tìm cách truy lại các đường lây nhiễm vào tháng 2, theo hãng tin Yonhap. Ông Lee cũng bị nghi ngờ tham ô khoảng 5,6 tỷ won, tức 4,7 triệu đô la ngân quỹ của giáo hội, bao gồm khoảng 5 tỷ won mà ông bị cáo buộc dùng để xây một tịnh thất, cũng theo Yonhap cho biết. Giáo phái nói trong một phát biểu rằng ông Lee lo ngại về việc chính phủ đòi cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên, nhưng không bao giờ tìm cách che giấu bất cứ điều gì. Ông Lee bị bắt giữ ngay lập tức hôm 1 tháng 8 sau khi một tòa án ở quận Suwon phía nam Seoul chấp thuận lệnh bắt giữ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hướng đến tự lực là mục tiêu chính của những nỗ lực phát triển của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Ý tưởng đó định hướng công việc phát triển của chính phủ Hoa Kỳ nhắm tới mục tiêu không cần sự hỗ trợ của nước ngoài nữa. Đó là khung sườn chính của USAID để chúng tôi tìm ra cách thức đạt đến mục tiêu cuối cùng, đó là chấm dứt nhu cầu cần sự trợ giúp của nước ngoài. Trợ lý giám đốc USAID đặc trách châu Phi Chris Maloney phát biểu.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant.
Ông Maloney nói, nếu một quốc gia muốn chấm dứt nhu cầu cần hỗ trợ nước ngoài, thì có nghĩa là quốc gia đó phải có khả năng tự lực. Có hai cách rất cụ thể mà USAID nghĩ về khả năng tự lực. Trước tiên là nhìn vào cam kết của một nước.
What I mean by commitment are things like policy choices, informal
ông Maloney nói, cam kết mà tôi muốn nói đó là những thứ như lựa chọn chính sách, cơ chế quản trị, chuẩn mực văn hóa, những thứ giúp ích hoặc cản trở một quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu mà họ đã chọn, đó là con đường phát triển cho đất nước. Kế đến, USAID xem xét là năng lực.
So things like education levels, health levels, the ability of the government to
do. Ông Maloney nói, đó là những thứ như nền giáo dục, hệ thống y tế, khả năng cung cấp dịch vụ của chính phủ, sức mạnh của xã hội dân sự, cơ cấu kinh tế, những thứ mà không thể thay đổi đơn giản bằng một chữ ký. USAID tin rằng bằng cách giúp một quốc gia tăng cường cam kết và xây dựng năng lực, họ sẽ đặt quốc gia đó đi theo hành trình tự lực và hướng tới khả năng đối đầu với các thách thức trên con đường phát triển của chính quốc gia đó.
So, this idea of a journey of self-reliance, I kind of like to say at the end of the day, it's a fancy way of talking about.
Ông Maloney nói, vì vậy ý tưởng về một hành trình khả năng tự lực, tôi muốn nói rốt cuộc đó là một cách thú vị để nói về phát triển nhiều mặt và để đảm bảo rằng chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận tập trung vào chính quốc gia đó. Và đặc biệt là trong trường hợp của châu Phi, chúng tôi thực sự trông chờ vào cam kết và năng lực của một quốc gia và tìm ra cách mà chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai điều đó hiệu quả nhất có thể. Nếu muốn tìm hiểu xem một quốc gia đang thực hiện cuộc hành trình đến tự lực như thế nào, và nếu so sánh quốc gia đó với các nước láng giềng sẽ thấy sự khác biệt ra làm sao, hãy xem lộ đồ quốc gia do USAID lập. Những hình ảnh đơn giản này sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá cam kết và năng lực của một quốc gia nhất định, cho chúng ta cảm nhận được những điểm mạnh và yếu của khả năng tự lực của một quốc gia căn cứ vào 17 số liệu có thể tham khảo tại trang web selfreliance.usaid.gov.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.